Đã mấy tuần nay rồi, Gió chưa gửi đến các bạn những bản nhạc cổ điển nhỉ? Không phải là Gió quên, mà thật sự để giới thiệu một bản nhạc cổ điển không đơn giản chỉ là đọc lên một loạt những lý thuyết hay phân tích về tác phẩm đó, mà Gió muốn mang đến cho các bạn những câu chuyện, những cảm nhận dù là đơn giản nhất. Và hôm nay, khi lang thang trên mạng, Gió tình cờ bắt gặp giai điệu thời gian của bạn Hà My. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và cảm nhận nhé! Tôi đang ngồi trong góc phòng, lặng nghe tiếng piano của bản sonat ánh trăng vang lên. Tôi thấy lạnh, không phải vì cơn mưa đang ào ạt ngoài kia. Đồng hồ báo nhiệt độ 34, nghĩa là thời tiết bình thường. Cái lạnh từ trong tâm tưởng. Tôi đang muốn tan vào trong tiếng đàn, muốn bay lên cùng với những giai điệu ngọt ngào và niềm hạnh phúc bất tận. Cậu nhớ cậu đã mua tặng tới 5 nhĩa nhạc giao hưởng cổ điển không? Và sonat ánh trăng là một bản nhạc trong 5 đĩa nhạc ấy đấy. Mỗi tối tớ đều nghe cậu ạ. Tớ sẽ bắt đầu kể cho cậu nghe về sonat ánh trăng của Beethoven nhé. Vào năm 1801 là lúc Beethoven đang sống ở Viên, thủ đô nước Áo, kinh đô âm nhạc của thế giới khi ấy. Bên cạnh việc sáng tác để có thể trang trải cho những khó khăn trong cuộc sống của mình, ông còn phải đi dạy nhạc cho con gái các nhà quý tộc. Một trong những học trò của Beethoven là Countess Giulietta Guicciardi. Beethoven đã đem lòng yêu cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên. Giulietta dường như cũng biết được tình cảm của Beethoven dành cho mình, nhưng nàng chỉ im lặng. Điều ấy khiến cho Beethoven càng thêm hy vọng. Và một tối sau buổi học, dưới vòng hoa rất đẹp của nhà Giulietta, Beethoven đã ngỏ lời với người mình yêu, nhưng ông thực sự thất vọng và đau khổ khi bị từ chối. Không về nhà, ông đi một mình trên đường phố thành Viên một cách vô định. Ông chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh nữa, và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đã rất khuya, lúc này Beethoven đang đứng cô đơn một mình trên chiếc cầu bắc qua dòng Danube xinh đẹp, hiền hòa. Gió và nước sông Danube lấp lánh ánh vàng, làm Beethoven chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đêm nay là một đêm trăng rất sáng. Cả thành Viên cổ kính đang chìm sâu vào giấc ngủ, tĩnh lặng dưới ánh trăng dịu dàng, huyền ảo. Bất chợt, ông nghe thấy đâu đó tiếng đàn piano vang lên, thánh thót nhưng buồn bã, xa vắng. Đi theo âm thanh của cây đàn, Beethoven cuối cùng cũng đến được một ngôi nhà trong khu lao động nghèo. Trong nhà chỉ có một người cha đang ngồi nghe con gái mình chơi dương cầm. Người cha của cô gái nói với Beethoven rằng, con gái mình đã không được nhìn thấy ánh mặt trời ngay từ khi mới sinh ra. Suốt đời, cô chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Danube. Người cha đau khổ nói rằng, có lẽ chẳng bao giờ ông có thể đem đến cho con niềm hạnh phúc giản dị ấy. Beethoven cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cô gái vẫn chơi được piano và xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con gái và số phận không may mắn của người thiếu nữ. Ông ngồi vào cây đàn dương cầm và bắt đầu chơi. Những nốt nhạc ào ạt dâng lên theo cảm xúc mãnh liệt của nhà soạn nhạc thiên tài, lúc nhẹ nhàng hiền dịu như ánh trăng, lúc lại mạnh mẽ mênh mang như sóng Danube. Những nốt nhạc và ánh trăng như hòa quyện vào với nhau, dường như đang đưa con người ta đến với một thế giới cổ tích huyền ảo. Ở nơi ấy không còn những lo toan thường nhật của cuộc sống lao động nghèo khó vất vả, không còn những bất công đau khổ, mà là một thế giới của tình yêu, lòng nhân ái, sự cao thượng, một thế giới của chân thiện mỹ mà từ thủa hồng hoang cho đến bây giờ, con người vẫn không ngừng khát khao vươn tới. Cậu thân mến, phần xuất xứ vừa rồi, tôi lấy trên nhạc cổ điển.info để kể cho cậu nghe. Cậu hãy lắng dịu lại, thu mình vào tiếng nhạc rồi cậu nghe tôi nói đây. Beethoven đã yêu Giulietta từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu ấy, dẫu bị từ chối, vẫn trở nên đẹp đẽ vô cùng. Ông luôn hy vọng, dù trong đau khổ. Và sau này, bản nhạc bất hủ ấy, Beethoven đã ghi lời để tặng riêng Giulietta mà thôi. Tớ đã nghe bản nhạc này bằng guitar, nhưng chỉ có piano mới thể hiện hết được nỗi buồn sâu lắng, đôi khi dữ dội, mạnh mẽ, và cũng không thể phủ nhận niềm tin mà người soạn nhạc tài ba này gửi gắm vào nơi đó, niềm tin vào điều kỳ diệu của tình yêu. Đêm nay trăng khuyết, ánh trăng của ngày mùng 6 âm lịch nhàn nhạt vì trăng chỉ vừa cong cong như chiếc thuyền câu mà thôi. Tớ vừa đi dạo một chút, tớ mang về một ít hương cỏ dại và có hái vài bông bỏ lên chiếc bàn làm việc của tớ. Tớ bật nhạc và tan đi trong âm thanh tuyệt diệu ấy. Thoạt đầu lắng nghe, tớ cứ ngỡ đó là những cung bậc của tuyệt vọng, đau đớn và sự cô đơn vò xé. Nhưng cậu hãy nhẹ nhàng thôi, gạt bỏ hết những phức tạp và muôn ngàn mâu thuẫn trong cuộc sống mà lắng nghe, đó là những thanh âm yêu cuộc sống, những nốt nhạc chứa đựng sự giằng xé, đau đớn đến tột cùng, đến muốn chết đi được, nhưng trong sâu thẳm, lắng đọng sau mỗi cung bậc là chồi non mạnh mẽ của tin yêu và hy vọng, sự hy sinh một cái gì đó tốt đẹp trong cơn bão đau khổ. Và cậu có cảm nhận được không? Chồi non kia, cái chồi mà người ta năm lần, bảy lượt muốn bứt nó ra khỏi lòng đất mẹ, vẫn đang tồn tại và vươn lên không hề yếu ớt. Tớ không phải là người cầu toàn, tớ chưa từng nghĩ mình phải đặt ra một giá trị chuẩn mực và chưa từng đi tìm kiếm cái giá trị hoàn hảo hơn cái giá trị mà tớ đang có. Sài Gòn mùa này mưa nhiều lắm phải không hả cậu? Những cơn mưa cũng chẳng thể làm cho Sài Gòn của cậu bớt bận rộn hơn. Ánh đèn rực rỡ của thành phố có khi che mất cả ánh trăng. Vậy một lần thôi nhé, cậu hãy làm cái điều tớ muốn rằng. Khi thành phố về khuya, cậu hãy mở rộng cửa sổ. Ở tầng thứ 13, trăng sẽ kịp tràn về. Khi ấy, cậu hãy nghe bản nhạc này. Cậu nghe kỹ chương đầu tiên ấy, nhẹ nhàng, sâu lắng. Cậu sẽ thấy được bình yên, ấm áp, tất cả cảm xúc đẹp nhất, huyền diệu nhất. Theo tôi nghĩ, Beethoven đã dùng cả vào đây. Ông đã đặt tên cho bản nhạc của mình là bản sonat viết cho đàn dương cầm số 14, opus 27, số 2, cung đô thăng thứ. Bản sonat chứa đựng những ý tưởng ảo diệu không thường thấy ở những bản sonat khác, đặc biệt là phần cuối cùng là một phần rất khó sáng tác. Vì thế, đây là một bản sonat có kiểu nhịp độ và định thể không chính thống. Vào thời điểm bấy giờ, các bản sonat thường bắt đầu với tiết điệu nhanh, nhưng sonat ánh trăng lại bắt đầu với thể adagio, phần giữa với allegretto, phần cuối cùng cực kỳ nhanh. Thực ra, tớ không phải là người có kiến thức âm nhạc đâu, lại càng không phải là người dành nhạc, nhưng kể từ khi tớ nhận được đĩa Beethoven cậu tặng, tớ đã tìm hiểu về Beethoven nhiều hơn. Còn bản sonat ánh trăng thì tớ đã mê mẩn lâu lắm rồi, từ khi tớ vô tình nghe tiếng nhạc phát ra từ một ngôi nhà trên phố huyện Việt Yên. Lúc ấy tớ có biết thế nào là nhạc cổ điển, thậm chí chưa từng nhìn thấy cây đàn dương cầm nữa cậu ạ. Cậu cùng tớ nghe đã nhé. Cậu có thấy gì không? Khát vọng của cậu vẫn xanh thắm, còn cánh đồng hoa của tớ vẫn đang căng tràn sự sống. Tớ không sợ đêm tối nữa, vì ánh trăng đang thấm đẫm cả cánh đồng cỏ hoa của tớ. Tớ còn nhìn rõ sắc màu của chúng ánh lên trong ánh trăng. Cậu đừng vội hốt hoảng khi chương thứ hai của bản nhạc trở nên dữ dội. Có thể cậu sẽ phải lặng đi vài giây vì cái cảm giác nhói ở trong tim khi dường như nỗi đau của Beethoven trong chương hai lan rộng ra và vô tình thấm vào tâm hồn cậu. Cậu nhắm mắt lại và mừng tượng ra mình đang đứng ở trên một ngọn núi. Cậu hét thật lớn cho vỡ căng cả tiếng gió cản. Cậu hét điều gì cũng được, cái điều cậu buộc phải quên từ lâu ấy. Cậu sẽ thấy thoải mái hơn, thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Ấy là tiếng hét trong tâm tưởng cậu ạ. Bây giờ thì cậu mở mắt ra nhé. Vẫn là căn phòng của cậu đấy thôi. Cậu hãy ra mở cửa sổ, đón ánh trăng khuyết để làm tròn tâm hồn nhiều tổn thương của cậu. Có một ngôi sao phía xa rất sáng phải không? Tớ tặng cho cậu ngôi sao ấy để cho tâm hồn cậu, dẫu có đau thương đến mấy, cũng có ánh sáng của hy vọng. Tớ vẫn tin vào những điều kỳ diệu có thể vẫn xảy ra. Và cả cậu nữa, đã thấy ấm áp hơn chưa? Đã hiểu được điều tớ nói về bản sonat ánh trăng cho cậu nghe chưa nào? Tớ tin cậu sẽ hiểu. chương trình Giai điệu thời gian và các bạn đang lắng nghe Lời của gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin gửi về địa chỉ giai điệu thời gian a@gmail.com.